Trà My xin chào đón quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA trong lời chúc Giáng sinh an lành và một năm mới bình an, hạnh phúc. Vị khách mời tham gia chương trình hôm nay sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những ghi nhận về sinh hoạt tôn giáo trong nước năm qua, những ưu tư về một mùa lễ Giáng sinh thật sự mang ý nghĩa, chia sẻ thương yêu, những trăn trở mà giới trẻ Việt Nam muốn trải lòng với bạn bè khắp nơi, cùng những nguyện ước của họ nhân dịp Noel 2014.
Em là cựu tù nhân lương tâm Chu Mạnh Sơn ạ, đang ở Nghệ An ạ.
Tôi Lâm Bồi, người Đà Nẵng nhưng hiện tại đang sống và làm việc ở Sài Gòn.
Mình là Mai Phương Thảo, mình đang đón Giáng sinh ở Hà Nội.
Mình là Mai Thanh ở Hà Nội.
Theo ghi nhận của các bạn thì cái không khí Giáng sinh năm nay trong nước, đặc biệt là ở những cái địa phương mà các bạn đang sinh sống đó, so với mọi năm như thế nào? Xin bắt đầu từ phía Bắc nhé, ở Hà Nội, chị Thanh ghi nhận ra sao?
Năm nay thì em thấy không khí ở trong Sài Gòn họ đón Giáng sinh rất là vui. Ở ngoài Bắc thì không có cái không khí như vậy. Em thấy người ngoài Bắc thì họ không có trang trí nặng nề như kiểu là ham muốn Giáng sinh như người trong Sài Gòn. Cái đấy là một cái điều mình cũng cảm thấy rất là buồn khi là ở Hà Nội. Mấy nơi cũng tổ chức ấy, nhưng mà thực ra không được như những năm vừa rồi ấy. Đến những năm vừa rồi thì em thấy những thanh niên họ cũng rất là ham hở, nhưng mà đến năm nay thì em thấy hầu như họ không có quan tâm lắm.
Thanh nói cũng có một phần đúng, bởi vì là thực sự ở cái xã hội này thì tôi nhận thấy là họ không hiểu cái ý nghĩa của cái ngày Noel. Họ chỉ nghĩ là đấy là để ra đường để ăn chơi. Tôi nghĩ là những cái việc của họ làm nó cũng không có ý nghĩa. Còn cái không khí đón Giáng sinh thì một phần cũng có thể do kinh tế nó cũng càng ngày càng đi xuống. Tôi thì tôi chưa bao giờ tôi thấy đón Giáng sinh là vui vẻ. Bởi vì một cái xã hội đầy dẫy cái sự bất công thì thực sự đón Giáng sinh nó chỉ là cái hời hợt thôi. Còn thực sự trong lòng thì rộng phết.
Thế là chị thấy là cái không khí thì nó có, nhưng mà nó nghiêng về cái không khí lễ hội nhiều hơn là nghiêng về cái không khí về tinh thần, về tâm linh.
Đúng rồi.
Dạ.
Đúng rồi.
Ở Việt Nam đó thì đại đa số không phải là người Công giáo, tôn giáo chính ở Việt Nam là đạo Phật, nhưng mà người ta vẫn tổ chức, vẫn ăn mừng lễ Giáng sinh là vì bây giờ cái lễ này nó là một cái sự kiện chung trên toàn cầu thì người ta hưởng ứng, chứ không mấy gì nghiêng về phía tâm linh của người Công giáo. Chị có đồng ý điều đó không? Đó cũng là một trong những lý do phải không ạ?
Đúng, tôi cũng nghĩ là như thế ạ.
Thế bây giờ ở phía Nam, anh Lâm,
Lâm thấy cái không khí đón Giáng sinh ở Sài Gòn năm nay nó không có bằng như những năm trước. Cũng có thể một phần là do những cái con đường chính của Sài Gòn bây giờ nó bị đập phá đi và nó đang xây dựng.
Yeah.
Giống như đường Nguyễn Huệ, những cái trục đường chính như là Tư Sách Tắc, những cái chỗ mà từ xưa giờ nó đã trở thành là truyền thống của những cái trung tâm trang trí và người ta tới chơi thì bây giờ nó đang trong thời gian bị phá bỏ và bị chặn đường lại để làm thi công thì... Năm nay không khí Giáng sinh ở Sài Gòn, và nhất là những cái khu trung tâm thì nó là không có được hoành tráng và không có được đẹp như những mọi năm.
Có một người bạn ở đây, một người bạn hết sức đặc biệt như hồi nãy anh có giới thiệu là anh là một cựu tù nhân lương tâm, anh Sơn.
Ba mùa Giáng sinh vừa rồi Sơn phải đón Giáng sinh trong một chốn âm mưu của lao tù. Năm nay về thì Sơn vừa mới đi tham quan một vòng khu vực mình sống để biết không khí Noel. Khắp nơi hầu như là trang hoàng đèn, rồi cảnh vật xung quanh thì rất sống động. Nhưng mà em có những cái nỗi buồn trong cái sự sâu thẳm. Giới trẻ hiện nay thì thờ ơ với vận mệnh của dân tộc. Thứ hai nữa là thờ ơ với chính cuộc sống của những người anh em xung quanh mình. Xung quanh mình đang còn có rất nhiều người khốn khó. Và cái nỗi buồn thứ ba trong sâu thẳm của lòng em đó là nhớ về những anh em tù nhân lương tâm. Và ngày hôm nay Sơn rất là trăn trở bởi vì những người anh em tù nhân ở trên trại giam Phú Xuân 4 ở cùng phòng với Sơn hầu như là những người đồng bào thiểu số là Gia Rai, Ê Đê rồi Bà Na. Có những người là án 17 năm nhưng mà chưa một lần là gia đình đến thăm nuôi cũng như là gửi quà vào. Đáng lẽ ra cái mùa Noel hay là những dịp lễ Tết thì những con người không phải yêu cầu rằng là phải đến để có quà hay là gì cả, nhưng mà lời động viên hay là một cái món quà nhỏ nhỏ ý nghĩa. Điều làm em trăn trở nhất cả ngày hôm nay thực sự rằng là làm sao để những người đang còn ở trong và những người mà không có gia đình thăm nuôi sẽ có một mùa Noel cũng được trọn vẹn. cũng đón được một mùa Giáng sinh như những người khác.
Nói tới Giáng sinh thì riêng đối với người Công giáo đó thì họ luôn luôn nghĩ tới những cái niềm chia sẻ, động viên an ủi và cầu nguyện cho nhau. Như anh Sơn đây thì là một trong những thanh niên Công giáo được nhiều người biết đến qua cái vụ án 13-14 thanh niên Công giáo vì các sinh hoạt thiện nguyện xã hội hướng tới cộng đồng, xã hội dân sự và tôn giáo cho nên đã vướng phải những bản án tù nặng nề. Thì anh chia sẻ những nỗi niềm mà anh trăn trở cùng với những người bạn đồng cảnh ngộ của mình trong tù. Ý nghĩa của ngày Noel á, không những là nói về cái không khí náo nức nhộn nhịp ở bên ngoài mà nó cũng phải có những cái thông điệp thiêng liêng mà cùng chia sẻ với nhau trong từng suy nghĩ, trong từng cái tấm lòng của mỗi con người. Nhưng mà hồi nãy như chị Thảo hoặc là chị Thanh có chia sẻ đó, là chị thấy là cái mức độ hình thức hoành tráng bên ngoài thì cảm nhận được, nhưng mà cái chiều sâu lắng động về tâm linh, về tinh thần giữa con người với nhau với cái trong cái mùa lễ Giáng sinh thì không mấy được nhiều, không mấy được thể hiện. Thế thì theo ý của các bạn ở đây, Giáng sinh nên được kỷ niệm như thế nào cho có ý nghĩa? Nhất là người trẻ cần phải làm gì cảm nhận được cái ý nghĩa thiêng liêng trọn vẹn của cái ngày lễ Giáng sinh?
Ngày Giáng sinh là để mà khởi đầu cho một tiến trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúa Giáng sinh cũng để bắt đầu đem bình an, ơn phúc để mà sống trọn vẹn và ý nghĩa cho cái ngày Giáng sinh. Thì ngoài những cái việc như là trang hoàng nhà cửa để thể hiện sự niềm vui, những cái sự háo hức, thì cái điều quan trọng nhất là mình làm luôn luôn phải dọn mình ở bên trong, chuẩn bị cho mình những cái tinh thần, những sự sốt sắng, chia sẻ, giúp đỡ cho những cái người xung quanh, những cái người nghèo khó, những cái hoàn cảnh neo đơn, những cái bất công trong xã hội. Và lớn hơn nữa thì hãy nghĩ tới những cái điều của tổ quốc, của đất nước nó đang bị gánh phải, làm sao cho đất nước một ngày tốt đẹp hơn.
Yeah.
Chứ không thể nào chỉ là biết lo cho cái bản thân của mình, cứ thờ ơ vô cảm với những cái điều xung quanh. Chỉ mong sao người ta biết rằng ở ngoài những cái ngày vui, những cái sự hoành tráng, những cái đèn chớp nháy ở ngoài đường, con phố, thì hãy biết rằng nhìn vào có những con phố còn rất là tối, có những cái góc khuất rất là tối, cần phải giúp đỡ. Rõ ràng cái mùa Giáng sinh nó còn có một cái ý nghĩa chung là mùa của chia sẻ, mùa của yêu thương. Có thể mình biến cái ngày lễ Giáng sinh này nó trở thành như một cái ngày của quan tâm tới nhau, yêu thương nhau và chia sẻ cho nhau.
Dạ, nhưng mà làm thế nào anh, phương thức hữu hiệu nào mà anh nghĩ tới?
Như bên Công giáo mình có câu là đức tin không có việc làm là đức tin chết. Nếu mà mình có điều kiện thì mình nên có một ít quà, một ít quần áo, mình đi đến thẳng mình phát cho những người dân oan đang ở vườn hoa, vỉa hè, những người vô gia cư, tức là những người nghèo khó, những người sống trong cảnh khổ, và những người tù nhân lương tâm. Đấy là những cái việc làm mà theo mình nghĩ nó là rất cần thiết, bởi đấy là cái sự trao yêu thương.
Dạ, đó là những cái hoạt động thiết thực. Cũng giống như là trong nhóm các thanh niên Công giáo trước đây là cũng có rất là nhiều những cái hoạt động thiện nguyện như thế, phải không anh Sơn?
Dạ vâng ạ. Dạ. Trước khi em bị bắt, em cũng như tất cả những anh em đã bị bắt rồi có tham gia vào các cái nhóm cộng đồng đi giúp đỡ những cái người không được hoàn cảnh như mình.
Nhưng mà anh tham gia các cái hoạt động đó đó thì anh cảm giác như thế nào, anh cảm thấy như thế nào?
Mỗi khi em làm những việc nhỏ như vậy thì em cảm thấy lòng mình cảm thấy bình an và cảm nhận được một cái nguồn ơn sủng của Thiên Chúa ban cho mình vô bờ bến. Và qua những cái lần đó thì tạo động lực cho em là muốn dấn thân phục vụ trong cái đời sống cộng đồng cho người khác á.
Nhưng mà từng cá nhân đơn lẻ có cái ý hướng đó có làm được nên sức mạnh lan tỏa hay không, hay là mình cần có những tổ chức, có những cái hội nhóm huy động cái sự quan tâm, cái sự tham gia hưởng ứng nhiều hơn nữa?
Tức là đúng, nó không thể nào xuất phát từ mỗi cái cá nhân hay mỗi cái con người mà có thể là làm và thay đổi được cả một cái ý thức của xã hội được. Việt Nam mình thì bây giờ anh nói thì để mà muốn xây dựng được một cái sự ý thức ở cộng đồng chung cho cái ngày Giáng sinh thì có phải bắt nguồn từ cả ngay cả trong giáo dục, từ nơi cái ý thức của mỗi con người ngay từ bé.
Giáng sinh thì ý nghĩa về nhân loại, về sự yêu thương là một cái điều hiển nhiên rồi. Nhưng mà Giáng sinh thì cũng gắn liền với ý nghĩa tôn giáo nữa. Thì Trà My xin mượn cái dịp này hỏi thăm một chút xíu về vấn đề tôn giáo. Các bạn thấy là tình hình tôn giáo hay là sinh hoạt tôn giáo như thế nào tại Việt Nam trong năm qua?
Trong một năm qua, Sơn có tham gia vào hội nhóm xã hội dân sự bảo vệ quyền tự do tôn giáo, thu thập các cái hồ sơ bằng chứng những cái vụ mà chính quyền đang vi phạm tới các tổ chức tôn giáo. Thì năm nay các cái vụ báo cáo về vi phạm tự do tôn giáo có sự gia tăng rất là mạnh, mức độ nguy hiểm cũng tăng lên. Trong một năm qua thì không riêng gì Công giáo mà tất cả các tôn giáo đều bị chính quyền đàn áp một cách dã man. Có nhiều người là còn bị trọng thương vì đấu tranh cho tôn giáo. Cụ thể, thứ nhất là cái vụ chính quyền đàn áp những người Hơ Mông trong cái vụ phá nhà tang lễ của họ, dẫn đến là có rất nhiều người Hơ Mông bị bắt trong năm vừa rồi. Và vụ thứ hai là sau khi đặc phái viên nhân quyền Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo đã về thăm Việt Nam trong tháng năm vừa qua, thì Hội Thánh Tin Lành ở Bình Dương, các mục sư và các tín đồ đã bị đánh đập trọng thương cũng như sách nhiều.
Đánh phá cả các cơ sở nhà thờ.
Dạ vâng, thì đó là một trong những hai cái vụ điển hình mà sôi nổi, mạnh đàn áp. Rồi có cả vụ Thái Hà năm nay cũng đang còn tranh chấp gắt gao á.
Một giá hòa hảo ở dưới miền Tây thì năm vừa qua còn bị sách nhiễu rất là nhiều. Rồi thì cái đợt mà đặc phái viên về tôn giáo của Trung Quốc qua thì khi muốn xuống tới đó để mà gặp tín đồ của giáo họ thì đã bị ngăn chặn. Và còn rất nhiều cái trường hợp của những cái giáo họ hay những cái giáo cô của khu vực của những cái vùng ven hay những cái vùng cao.
Ở bên Tin Lành cũng như vậy, an ninh nó đàn áp rất là nhiều, ngay kể cả như nhà em thế thôi, cũng là một cái điểm nhóm để rồi cho anh chị em đến học ấy, và cũng bị chính quyền đến rồi sách nhiễu. Cái đấy cũng là một cái vấn đề rất là nhức nhối.
Các bạn ở đây chia sẻ là một năm khó khăn cho tôn giáo, nhưng mà cũng có nhiều ý kiến cho rằng là tôi vẫn sinh hoạt tôn giáo bình thường có sao đâu, mọi cái sinh hoạt tôn giáo đều được diễn ra, không những long trọng mà còn hoành tráng nữa. Chẳng qua là một vài những cái vụ việc cá lẻ là do bất bình với chính quyền hay là không hợp tác với chính quyền thì mới gặp những cái sự khó khăn như vậy thôi, chứ nếu mà có những cái ý kiến như vậy thì các bạn...
Dạ, đó bên phía chính quyền người ta hay nói như vậy. Nếu như đạo hoài là tự do tôn giáo thì nó phải là tự do. Ví dụ bên Tin Lành người ta muốn đi truyền giáo thì sẽ buộc phải mở những cái giáo khu hay là thành phố đức xây những cái nhà người nhà thơ thì hầu như bị ngăn cấm. Hay là bên Phật giáo Hòa Hảo, đạo Cao Đài, rồi giáo hội Phật giáo Thống Nhất bị đàn áp, đánh phá, bị ngăn cấm. Ngay cả giáo xứ Thái Hà hay là nhà thờ Chị Đoàn thì hàng ngày luôn luôn có an ninh theo dõi.
Nhà nước Việt Nam luôn luôn rêu rao là tự do tôn giáo. Mình sống ở đây mình thấy là tự do theo khuôn khổ của họ, vì họ có những mối quan hệ quốc tế mà họ cần được sự trao đổi nên buộc lòng họ phải nới lỏng những cái tối thiểu. Chứ còn mình thấy là cái đơn giản nhất là tại giáo xứ Thái Hà là mình đã ở đó rất là lâu. Ngay hiện tại thời điểm này, thi thoảng có bất cứ có một đoàn quốc tế nào đến hoặc là những cái nơi mà anh em chúng tôi mà có thể mà họp bàn với nhau tất nhận những cái chuyện mà tốt xã hội, xã hội dân sự thôi, họ cũng cho an ninh đến đe dọa và rình dập, tức là họ sách nhiễu. Cách đây được khoảng một tháng thôi, ban đêm đấy họ cho dân phòng cầm dùi cui công an khu vực vào gây sự, tập thẳng vào nhà thờ. Đó là mình thấy là hoàn toàn không có một chút tự do tôn giáo nào, mà mình nói nhấn mạnh là tự do tôn giáo theo khuôn khổ của Cộng sản. Đó là cái điều đáng lên án. Người dân mình nhiều lúc còn u mê và không nhận ra. Họ bởi vì là báo đài chính thống một chiều, đâm ra họ cứ nói thế nào dân mình nghe thế. Thế nên mình nghĩ là nếu mà nói đến tự do tôn giáo thì đó chỉ là tự do tôn giáo theo kiểu của Cộng sản, chứ hoàn toàn không có tôn giáo theo cái gì mà họ đã ký kết với quốc tế. Mình là cái người chứng kiến, thật sự mình chứng kiến ít nhất từ 2008 đến nay.
Dạ,
tất cả của giáo hội là họ chiếm hết và họ trắng trợn.
Các bạn đã trải lòng những cái ưu tư, những cái chia sẻ vui buồn trong cái dịp lễ Giáng sinh này. Đây là một cái dịp nhưng các bạn nói là nguyện cầu và chúc lành. Các bạn có điều gì cầu ước, cái điều gì ước nguyện nhân dịp lễ này? Dạ, mời anh Sơn.
Rất nhiều người đang khốn khổ, những tù nhân lương tâm đang còn phải chịu lao tù, và nhất là những người đồng bào thiểu số. Mong sự kêu gọi hỗ trợ của những người có lòng hảo tâm mở rộng sự chia sẻ cho những cái người tù nhân lương tâm, không ai thăm nuôi rồi không ai giúp đỡ trong những năm tháng qua.
Thì là mình muốn là mong làm sao sang một cái năm mới mà mùa Giáng sinh mới mà mọi người thực sự là có những cái trái tim biết yêu thương hơn. Biết yêu thương thứ nhất là đối với những người ngay trước mắt mình, là những người mà dân oan sống lay lắt ở vườn hoa vỉa hè, những người trong cảnh tù đầy vì bất đồng chính kiến, và mình nghĩ là nên có những việc làm thiết thực đối với họ. Còn và mình mong muốn cho một mùa Giáng sinh sau để mà Việt Nam mình nó tự do, thứ nhất là tự do tôn giáo và cái quyền con người ít nhất là phải được thể hiện trên cái đất nước này. Đấy là cái tâm nguyện của mình,
mong sao cho đất nước Việt Nam mau sớm thoát được những cái sự bất công. Cầu mong cho những người đang lên tiếng và đang dấn thân đấu tranh cho cái công bằng, những cái lẽ phải, những quyền con người được phổ quát ở Việt Nam được mạnh mẽ hơn và kiên trì hơn trong công việc của mình.
Cảm ơn các bạn đã tạo điều kiện cho chương trình Tạp chí Thanh niên Đài VOA có dịp được mang những cái tâm tình của các bạn lan rộng ra cho giới trẻ Việt Nam khắp nơi. Và thứ hai là xin cảm ơn thời gian các bạn dành cho chương trình.
Cảm ơn
các bạn. Xin chào mọi người.